Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 25 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa cho các thiếu niên do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Một số nhân đức giúp phát huy hạnh phúc gia đình theo phần 1, chương 4, tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Matteo Pucci về con đường dẫn đến thánh chức linh mục. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 24 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cho ngày năm thánh giới trẻ. Từ mấy ngày qua, hơn 70.000 bạn trẻ tuổi từ 13 tới 16 từ Italia và nhiều nước trên thế giới đã tuốn về Roma hành hương năm thánh. Các bạn trẻ được 203 giáo xứ Roma tiếp đón và đã theo dõi các buổi học giáo lý theo các thứ tiếng tại nhiều nhà thờ khác nhau trong thủ đô giáo hội. Chiều thứ bảy đã có hàng trăm linh mục ban bí tích hòa giải cho họ tại quảng trường Thánh Phêrô. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã giải tội cho 16 bạn trẻ. Tiếp đến vào chiều tối, các bạn trẻ đã tham dự đại nhạc hội tại sân vận động Olympic ở Roma với các chứng từ, các hoạt cảnh và các màn trình diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngay từ 8 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, quảng trường Thánh Phêrô đã đông đặc các bạn trẻ, tín hữu và du khách hành hương. Đảm trách thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn Mater Ecclesiae và ca đoàn Anh giáo. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 20 hồng y, 50 giám mục và 950 linh mục. Phần lời nguyện giáo dân đã được các bạn trẻ tuyên đọc trong các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Pháp, Ý và tiếng Hoa. 180 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ rước mình Thánh Chúa. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa điều răn yêu thương Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ. Ngài nói:
"Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore."
Từ điều này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy. Đó là các con yêu thương nhau. Các thanh thiếu niên nam nữ thân mến, thật lớn lao biết bao trách nhiệm mà Chúa tín thác cho chúng ta hôm nay. Nó nói với chúng ta rằng thiên hạ sẽ nhận biết các môn đệ của Chúa Giêsu từ cách họ yêu thương nhau. Nói cách khác, tình yêu là thẻ căn cước của Kitô hữu, là tài liệu duy nhất có giá trị để được nhận biết là môn đệ của Chúa Giêsu. Nếu tài liệu này hết hạn và ta không gia hạn nó liên tục, thì chúng ta không là các chứng nhân của Chúa nữa. Vì vậy, cha hỏi các con có muốn tiếp nhận lời Chúa Giêsu mời gọi là môn đệ của Ngài không? Các con có muốn là bạn trung thành của Ngài không? Bạn thật của Chúa Giêsu được phân biệt một cách nòng cốt bởi tình yêu cụ thể rạng ngời trong cuộc sống của mình. Các con có muốn sống tình yêu này mà Chúa ban cho chúng ta không? Các bạn trẻ trả lời có. Thế thì chúng ta hãy tìm đến học trường của Ngài là một trường sự sống để học yêu thương. Trước hết, yêu thương là điều xinh đẹp, là con đường để hạnh phúc. Tuy nhiên nó không dễ dàng đâu, nó đòi hỏi dấn thân, nó khiến cho chúng ta mệt nhọc. Chẳng hạn chúng ta hãy nghĩ tới khi mình nhận được một món quà. Điều này làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng để chuẩn bị món quà ấy, các người quảng đại đã phải dành thời giờ và dấn thân, và như vậy họ cũng tặng chúng ta một chút cái gì đó của chính con người họ, một cái gì mà họ đã biết lấy đi của họ. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới món quà mà cha mẹ và các linh hoạt viên của các con đã làm bằng cách cho phép các con đến Roma tham dự ngày năm thánh dành cho các con. Các vị đã phải lên chương trình, tổ chức, chuẩn bị mọi sự cho các con, và điều này khiến cho các vị vui cả khi các vị có phải khước từ một chuyến du hành cho chính họ đi nữa. Thật thế, yêu thương có nghĩa là cho đi, không phải chỉ một cái gì là vật chất, nhưng một cái gì của chính mình, cho đi thời giờ, tình bạn và các khả năng của mình. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn lên Chúa là đấng không thể thắng vượt được trong sự quảng đại. Chúng ta nhận được từ Ngài biết bao ơn, và mỗi ngày đáng lý ra chúng ta phải cảm ơn Ngài. Vậy cha muốn hỏi các con có cảm ơn Chúa mỗi ngày không? Cả khi nếu chúng ta quên, thì Chúa không quên ban cho chúng ta mỗi ngày một ơn đặc biệt. Đó không phải là một món quà vật chất cần giữ trong tay và sử dụng, nhưng là một món quà lớn lao hơn nữa, món quà cho cuộc sống. Ngài cho chúng ta tình bạn trung thành của Ngài và sẽ không bao giờ lấy đi. Cả khi con làm cho Ngài thất vọng và xa rời Ngài, Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục yêu thương con và gần gũi con, tin tưởng nơi con hơn là chính con tin nơi mình. Và điều này thật quan trọng biết bao, vì sự đe dọa chính ngăn cản lớn lên một cách tốt đẹp, đó là khi không có ai chú ý tới con, khi con cảm thấy mình bị gạt ra một bên. Trái lại, Chúa luôn luôn ở với con và hài lòng ở với con, cũng như Ngài đã làm với các môn đệ trẻ của Ngài. Ngài nhìn vào mắt con và mời con theo Ngài ra khơi và thả lưới, tin tưởng nơi lời Ngài, nghĩa là bỏ vào cuộc chơi các tài năng của con trong cuộc sống, cùng với Ngài mà không sợ hãi. Chúa Giê-xu chờ đợi nơi con một câu trả lời, Ngài chờ đợi tiếng vâng của con. Các thanh thiếu niên thân mến, vào tuổi của các con cảm thấy nổi lên trong mình ước muốn yêu thương và nhận tình yêu thương. Nếu các con đến học trường của Ngài, Chúa sẽ dạy các con khiến cho lòng trìu mến và sự dịu hiền trở thành đẹp hơn nữa. Ngài sẽ đặt để trong tim các con một ý hướng tốt lành, ý hướng yêu thương mà không chiếm hữu. Yêu thương các bản vị mà không muốn họ là của riêng mình, nhưng để cho họ tự do. Thật vậy, luôn luôn có cám dỗ làm ô nhiễm tình yêu, với yêu sách bản năng chiếm lấy, có được điều mình thích. Nền văn hóa duy tiêu thụ cũng củng cố khuynh hướng này nữa, nhưng mọi sự nếu ta siết chặt quá thì bị hỏng, bị hư hại, và ta thất vọng với cái trống rỗng bên trong. Nếu các con lắng nghe tiếng Chúa, thì Ngài sẽ vén mở cho các con bí quyết của sự hiền dịu. Lo lắng cho người khác có nghĩa là tôn trọng họ, giữ gìn họ và chờ đợi họ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng Thánh lễ ngày năm thánh giới trẻ. Trong các năm này, các con cũng cảm thấy một ước ao tự do lớn lao. Nhiều người sẽ nói với các con rằng, tự do có nghĩa là làm điều mình muốn, nhưng ở đây phải biết nói không. Tự do không luôn luôn có thể là làm điều hợp với tôi. Điều này khiến cho ta bị khép kín, xa cách và ngăn cản chúng ta là các người bạn cởi mở và chân thành. Khi tôi khỏe thì mọi sự đều trôi chảy là điều không đúng đâu các con. Đức Thánh Cha định nghĩa sự tự do như sau.
La libertà invece è il dono di poter scegliere il bene. Questo è libertà. È libero chi sceglie il bene.
Sự tự do trái lại là ơn có thể lựa chọn sự thiện. Ai lựa chọn sự thiện, kẻ ấy tự do. Ai tìm điều đẹp lòng Thiên Chúa, cả khi có vất vả đi nữa, người ấy tự do. Chỉ với các lựa chọn can đảm và mạnh mẽ, người ta mới thực hiện được các giấc mộng cao cả nhất. Các giấc mộng đáng để cho chúng ta tiêu hao cuộc sống. Các con đừng hài lòng với sự tầm thường soảng xĩnh, sống vật vờ, đứng ngồi thoải mái. Đừng tín thác nơi kẻ làm cho các con lo ra khỏi sự giàu có đích thực là chính các con, bằng cách nói với các con rằng cuộc đời chỉ đẹp khi có nhiều sự. Hãy coi chừng kẻ muốn làm cho các con tin rằng các con chỉ có giá trị khi đeo mặt nạ làm ra vẻ mình mạnh mẽ, như các anh hùng trong phim ảnh. Hay khi các con mặc quần áo hàng hiệu mới nhất. Hạnh phúc của các con vô giá và không thể mua bán. Nó không phải là một chương trình app mà người ta truyền vào điện thoại cầm tay. nó cũng không phải là phiên bản cập nhật nhất có thể giúp các con trở thành tự do hay lớn lao trong tình yêu. Vì tình yêu là món quà tự do của người có con tim rộng mở, nó là một trách nhiệm đẹp kéo dài suốt đời, nó là dấn thân thường ngày của người biết thực hiện các giấc mộng cao cả. Tình yêu được dưỡng nuôi bằng sự tin tưởng, kính trọng và tha thứ. Tình yêu không được thực hiện vì người ta nói về nó, nhưng khi ta sống nó không phải là một bài thơ êm dịu cần học thuộc lòng, mà là một lựa chọn cuộc sống cần thực hành. Chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu như thế nào? Bí quyết vẫn là Chúa. Chúa Giêsu trao ban chính Ngài cho chúng ta trong thánh lễ. Ngài cống hiến sự tha thứ và niềm an bình cho chúng ta trong bí tích giải tội. Chính tại đó chúng ta học tiếp nhận tình yêu của Ngài, biến nó thành của chúng ta và thông truyền nó trong thế giới. Và khi yêu thương, xem ra nặng nề, khi khó nói không với điều sai lầm, các con hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, ôm lấy thập giá và không rời tay Chúa, dẫn các con tới với tha nhân và nâng các con dậy khi các con sa ngã. Sa ngã là điều có thể xảy ra, nhưng hãy đứng dậy. Cha biết các con có khả năng có các cử chỉ của tình bạn lòng tốt lớn lao. Các con được mời gọi xây dựng tương lai, cùng với những người khác và cho người khác, không bao giờ chống lại ai khác. Các con sẽ làm những điều tuyệt diệu nếu các con tự chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách sống tràn đầy tuổi trẻ giàu ơn lành như thế của các con mà không sợ hãi mệt nhọc. Hãy làm như các tay vô địch thể thao, đạt các đích điểm bằng cách khiêm tốn luyện tập mỗi ngày một cách kiên trì. Chương trình hàng ngày của các con hãy là các công việc của lòng thương xót. Hãy luyện tập với lòng hăng say để trở thành các tay vô địch của cuộc sống, các tay vô địch của tình yêu. Như thế các con sẽ được nhận biết như là các môn đệ của Chúa Giêsu và Cha bảo đảm với các con rằng niềm vui của các con sẽ tràn đầy. Trước khi hát kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các bạn trẻ. Ngài nói, các con đã từ Italia và nhiều nơi trên thế giới đến để sống những giờ phút của đức tin và việc chia sẻ huynh đệ. Cha cảm ơn các con về chứng tá tươi vui và ồn ào của các con. Hãy can đảm tiến bước. Hôm qua tại Burgos bên Tây Ban Nha đã được tôn phong chân phước linh mục Valentin Palencia Marquina và bốn bạn tử đạo bị giết vì đức tin trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì các chứng nhân can đảm này, và qua lời bầu cử của các vị, chúng ta hãy khẩn nài Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi bạo lực. Tôi luôn luôn âu lo vì các anh em giám mục, linh mục, tu sĩ công giáo và chính thống đã bị bắt cóc từ lâu bên Syria. Xin Thiên Chúa từ nhân đánh động con tim của những người bắt cóc và ban cho các anh em của chúng ta được tự do sớm chừng nào có thể, để các vị có thể trở về các cộng đoàn của mình. Vì thế tôi mời gọi tất cả cầu nguyện, và chúng ta cũng không quên tất cả những ai bị bắt cóc trên thế giới. Chúng ta hãy phó thác tất cả các khát vọng và niềm hy vọng của chúng ta cho sự bầu cử của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Tiếp đến là kinh lạy nữ vương thiên đàng và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Deus qui per resurrezione in figli tuoi domini nostri Gesù Cristo, mon nulla tificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem, Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominum hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et sotum ucque tus
quen saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhân đức giúp phát huy hạnh phúc gia đình theo phần 1 chương 4 Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Thưa quý vị thính giả, Trong phần 1 chương 4 Tông huấn điểm vui yêu thương, Đức Thánh cha Francisco đã dựa trên giáo huấn trong bài ca Đức ái của Thánh Phaolô để kể ra một số các nhân đức giúp phát huy hạnh phúc gia đình. Ngoài các đức tính như sự kiên nhẫn, lòng tốt, không ghen tương, không vênh vang tự đắc, còn có các đức tính dễ thương, quảng đại, siêu thoát, không bạo lực nội tâm, vui mừng với những người khác, dung thứ tất cả, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng tất cả. Sự dễ thương, yêu thương cũng có nghĩa là khiến cho mình trở thành dễ thương, và đây là nghĩa từ Askemone. Nó muốn ám chỉ rằng tình yêu không hoạt động một cách cứng cỏi, không hành động một cách khiếm nhã, không nặng nề trong cách đối xử. Các cung cách, các lời nói, các cử chỉ của nó dễ chịu, không gắt gỏng hay cứng nhắc. Nó ghét làm cho người khác đau khổ. Sự lịch lãm là một trường học của sự nhạy cảm và vô vị lợi, đòi hỏi con người phải vun trồng trí tuệ và các giác quan của mình, tập lắng nghe, nói và im lặng trong vài lúc nào đó. Dễ thương không phải là một kiểu sống mà một Kitô hữu có thể lựa chọn hay từ chối. Nó là phần của các đòi buộc không thể khước từ được của tình yêu. Vì thế mỗi một người đều phải dễ thương với những người chung quanh. Mỗi ngày, việc bước vào trong cuộc sống của kẻ khác, cả khi họ là phần cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi sự tế nhị của một thái độ không xâm lấn, canh tân sự tin tưởng và kính trọng. Và tình yêu càng thân tình và sâu xa bao nhiêu, lại càng đòi hỏi việc tôn trọng sự tự do và khả năng chờ đợi người khác mở cửa con tim họ bấy nhiêu. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đích thật với tha nhân, cần phải có một cái nhìn dễ thương đối với họ. Điều này không thể được khi ngự trị một sự bi quan nêu bật các khuyết điểm và các lầm lỗi của người khác, có lẽ để bù trừ cho các mặc cảm của mình. Một cái nhìn dễ thương cho phép chúng ta không dừng lại nhiều trên các hạn hẹp của tha nhân, và như thế chúng ta có thể khoan nhượng với họ và hiệp nhất trong một dự án chung cả khi chúng ta có khác nhau đi nữa.
Tình yêu dễ thương sinh ra các ràng buộc, vun trồng các ràng buộc ấy, tạo ra các mạng lưới hội nhập, xây dựng một dự án xã hội vững vàng. Trong cách thế đó, nó tự che chở, vì không có ý thức tùy thuộc, không thể nâng đỡ việc tận hiến cho tha nhân, mỗi người kết thúc bằng cách chỉ tìm sự thuận lợi riêng cho chính mình và không thể chung sống. Một người bài xã hội tin rằng những người khác hiện hữu là để thỏa mãn các nhu cầu của họ, và khi họ làm như thế là họ chỉ chu toàn nhiệm vụ của họ thôi. Như vậy, không có chỗ cho sự dễ thương của tình yêu và ngôn ngữ của nó. Ai yêu thì có khả năng nói các lời khích lệ, trao ban ủi an, sức mạnh, phấn khích. Chẳng hạn chúng ta xem vài lời Chúa Giê-xu đã nói với dân chúng, hãy can đảm lên con. Đức tin của con thật lớn lao. Hãy đứng dậy. Hãy đi bằng an. Đừng sợ hãi. Đó không phải là các lời hạ nhục gây buồn bã, làm đau rát hay khinh rẻ. Trong gia đình cần học biết thứ ngôn ngữ dễ thương này của Chúa Giê-xu. Quảng đại không dính bén, để yêu thương trước hết cần phải yêu chính mình. Tuy nhiên, bài ca Đức ái khẳng định rằng tình yêu không tìm tư lợi. Kiểu nói này cũng được dùng trong một văn bản khác. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng cũng tìm lợi ích của người khác nữa. Trước một khẳng định rõ ràng như vậy của Thánh Kinh, cần tránh dành ưu tiên cho tình yêu đối với chính mình, như thể nó là ơn cao quý cho chính mình hơn là cho tha nhân. Một sự ưu tiên nào đó của tình yêu đối với chính mình chỉ có thể hiểu được như là một điều kiện tâm lý, trong nghĩa ai không có khả năng yêu chính mình thì gặp khó khăn trong việc yêu tha nhân. Xấu với bản thân thì tốt với ai được, không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình. Tuy nhiên, chính Thánh Thomas Aquino đã giải thích rằng, bác ái chính là muốn yêu hơn là muốn được yêu, và thật ra các bà mẹ là những người yêu nhiều nhất, tìm yêu thương hơn là được yêu thương. Vì thế tình yêu có thể đẩy xa hơn công lý và trào tràn một cách nhưng không, không hy vọng gì hết, để đi tới tình yêu lớn lao hơn là hiến mạng cho tha nhân. Còn có thể có sự quảng đại cho phép trao ban một cách nhưng không và trao ban cho tới cùng không? Chắc chắn là có thể, bởi vì đó là điều phúc âm đòi hỏi. Các con đã lãnh nhận một cách nhưng không, thì hãy cho một cách nhưng không.
không bạo lực nội tâm. Nếu kiểu diễn tả đầu tiên của bài Thánh Thi mời gọi chúng ta kiên nhẫn, tránh phản ứng một cách bất thình lình trước các yếu đuối hay các lỗi lầm của người khác, thì giờ đây lại xuất hiện một từ khác. Paroxynetai ám chỉ một phản ứng nội tại của sự giận dữ do một cái gì ngoại tại gây ra. Đây là một bạo lực nội tâm, một nhức nhối không biểu lộ đặt để chúng ta trong thế tự vệ trước tha nhân, như thể là các thù địch gây khó chịu cần phải tránh né. Dưỡng nuôi sự gây hấn nội tại ấy không lợi gì hết. Nó chỉ khiến cho chúng ta bệnh hoạn và rốt cuộc cô lập hóa chúng ta. Sự giận dữ lành mạnh khi nó đưa chúng ta tới chỗ phản ứng trước một bất công trầm trọng, nhưng nó lại tai hại khi hướng tới chỗ dấn thân mọi thái độ của chúng ta đối với tha nhân. Tin mừng mời gọi chúng ta nhìn cái xà trong mắt chúng ta, và như là Kitô hữu, chúng ta không thể không biết đến Thiên Chúa liên lỉ mời gọi chúng ta đừng dưỡng nuôi sự giận dữ. Bạn đừng để cho sự dữ chiến thắng, và đừng mệt mỏi làm điều thiện. Cảm thấy sức mạnh của gây hấn ùa nhập là một chuyện, còn đồng ý để cho nó trở thành một thái độ thường xuyên lại là chuyện khác. Anh em hãy giận dữ nhưng đừng phạm tội, đừng để cho mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vì thế không cần phải kết thúc ngày sống mà không làm hòa trong gia đình. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt và hòa hợp sẽ trở lại trong gia đình. Chỉ cần một cái vuốt ve không lời nói. Nhưng đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa trong gia đình. Phản ứng nội tâm trước một sách nhiễu do người khác gây ra, trước hết phải là chúc lành trong tim, ước mong sự thiện của người khác, xin Chúa giải thoát và chữa lành nó. Hãy trả lời bằng cách chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Nếu chúng ta phải chiến đấu chống lại một sự dữ, thì hãy làm điều đó, nhưng hãy luôn luôn nói không với bạo lực nội tâm.
Tha thứ. Nếu chúng ta cho phép một tâm tình xấu lọt vào lòng chúng ta, là chúng ta tạo khoảng không cho thù hận làm tổ trong tim. Câu logisetai to kakon có nghĩa là để ý đến sự dữ, người ta mang nó được ghi nhận, tức là thù hận. Điều trái lại là sự tha thứ, một sự tha thứ dựa trên một thái độ tích cực, cố cảm thông sự yếu đuối của tha nhân và tìm các lời xin lỗi cho người khác như Chúa Giê-xu đã nói, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trái lại, khuynh hướng thường là luôn luôn tìm lỗi lầm, luôn tưởng tượng ra các xấu xa hơn, giả thiết mọi ý xấu và như thế sự thù hằn gia tăng và đâm rễ. Trong cách thế đó, bất cứ lầm lỗi nào hay sa ngã nào của người bạn đời đều có thể làm hại mối dây tình yêu và sự ổn định của gia đình. Vấn đề là, nhiều khi người ta gán cho mọi sự cùng sự trầm trọng như nhau với nguy cơ trở thành tàn ác vì bất cứ lỗi lầm nào của người khác. Việc đòi hỏi chính đáng các quyền lợi riêng biến thành một thèm khát báo thù liên lỉ hơn là một việc tự vệ lành mạnh của phẩm giá riêng. Khi chúng ta đã bị xúc phạm hay thất vọng, sự tha thứ là điều có thể và đáng cầu mong, nhưng không ai nói nó là điều dễ dàng. Sự thật, đó là sự hiệp thông của gia đình chỉ có thể được duy trì và hoàn thiện với một tinh thần hy sinh lớn lao. Thật thế, nó đòi hỏi một sự sẵn sàng quảng đại của tất cả mọi người và của từng người cảm thông, khoan nhượng, tha thứ, hòa giải. Không có gia đình nào mà lại không biết ích kỷ, bất hòa, các căng thẳng, các xung đột tấn kích một cách bạo lực và đôi khi đánh chết sự hiệp thông của mình như thế nào. Từ đó, nảy sinh ra các hình thức chia rẽ khác nhau trong cuộc sống gia đình. Ngày nay, chúng ta biết rằng, để có thể tha thứ, chúng ta cần đi qua kinh nghiệm giải thoát của cảm thông và tha thứ cho chính chúng ta. Biết bao lần các sai lầm của chúng ta hay cái nhìn phê bình của các người chúng ta yêu thương đã làm cho chúng ta mất đi sự trìu mến đối với chính chúng ta. Điều này sau cùng dẫn chúng ta tới chỗ đề phòng người khác, trốn chạy sự trìu mến và làm cho chúng ta tràn đầy sợ hãi trong các tương quan liên bản vị. Như vậy, việc có thể đổ lỗi cho tha nhân biến thành một sự nhẹ nhõm giả dối. Cần cầu nguyện với lịch sử riêng của mình, chấp nhận chính mình và biết chung sống với các hạn hẹp riêng của mình, cũng như tha thứ cho mình, để có thể có cùng thái độ này đối với người khác. Nhưng điều này giả thiết kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ, được công chính hóa một cách nhân không và không bởi các công nghiệp của chúng ta. Chúng ta được đạt tới bởi một tình yêu có trước mọi hành động của chúng ta, và nó luôn luôn cống hiến một cơ may mới, thăng tiến và kích thích. Nếu chúng ta chấp nhận rằng tình yêu của Thiên Chúa vô điều kiện, rằng lòng trìu mến của Thiên Chúa Cha không phải mua, cũng không phải trả tiền, khi đó, chúng ta sẽ có thể yêu thương vượt ngoài mọi sự, tha thứ cho tha nhân khi họ bất công với chúng ta. Một cách khác đi thì cuộc sống trong gia đình của chúng ta sẽ thôi là một nơi của sự cảm thông, đồng hành và khích lệ, và sẽ là một khoảng không của căng thẳng triền miên và trừng phạt lẫn nhau.
Vừa rồi là một số nhân đức giúp phát huy hạnh phúc gia đình theo phần 1 chương 4 tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba 19 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến những người tị nạn và các nhân viên trợ giúp họ nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Roma. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa dạy, ta là người nước ngoài và các con đã tiếp đón ta. Mỗi người trong anh chị em, những người tị nạn gõ cửa nhà chúng tôi, đều có khuôn mặt của Thiên Chúa, là thân mình của Chúa Kitô. Kinh nghiệm đau thương và hy vọng của anh chị em nhắc nhở chúng tôi rằng tất cả chúng ta đều là ngoại kiều và là những người lữ hành trên mặt đất này, được một người nào đó quảng đại đón tiếp dù chúng ta không có công trạng nào. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, quá nhiều khi chúng tôi đã không đón tiếp anh chị em. Xin anh chị em hãy tha thứ sự khép kín và rừng rưng của các xã hội chúng tôi. Họ sợ thay đổi cuộc sống và tâm thức mà sự hiện diện của anh chị em đòi hỏi. Bị đối xử như một gánh nặng, một vấn đề, một tốn phí. Trong thực tế, anh chị em là một món quà. Anh chị em là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa nhân từ và thương xót của chúng ta biết biến đổi sự ác và bất công mà anh chị em đang chịu thành một điều thiện hảo cho tất cả mọi người. Vì mỗi người trong anh chị em có thể là một nhịp cầu nối kết các dân tộc xa xăm, làm cho các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể gặp gỡ nhau. Một con đường để tái khám phá nhân tính chung của chúng ta.
Sáng thứ Năm, ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 700 tham dự viên Hội nghị Toàn quốc của Caritas thuộc hơn 300 giáo phận Italia, nhóm tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Francesco Montenero, Tổng giáo mục giáo phận Arigento. Trong dịp này, Ngài cổ võ các tổ chức Caritas Italia, chu toàn công tác giúp mỗi tín hữu trở thành những chủ thể bác ái và gần gũi những anh chị em nghèo khổ. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những thách đố và mâu thuẫn thời nay, Caritas có nhiệm vụ khó khăn nhưng cơ bản, đó là làm sao để dịch vụ bác ái trở thành quyết tâm của mỗi người chúng ta, nghĩa là làm sao để toàn thể cộng đoàn Kitô trở thành những chủ thể thi hành bác ái. Vì thế, đối tượng chính trong cuộc sống và hoạt động của anh chị em là khích lệ và linh hoạt để toàn thể cộng đoàn tăng trưởng trong tình bác ái và luôn tìm ra những con đường mới mẻ để gần gũi người nghèo hơn, có khả năng đọc và đương đầu với những tình trạng đang đè nặng trên hàng triệu anh chị em chúng ta ở Italia, Âu Châu và thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước những thách đố hoàn cầu đang gieo rắc sợ hãi, bất công, những vụ đầu cơ tài chánh và cả lương thực nữa, sự suy thoái môi trường và chiến tranh cùng với công việc hàng ngày tại chỗ cũng cần thi hành quyết tâm giáo dục về sự gặp gỡ trong tinh thần và huynh đệ giữa các nền văn hóa và văn minh và chăm sóc thiên nhiên.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Caritas giáo phận ở Italia luôn tìm cách đi đến tận các nguyên nhân gây ra nghèo đói và nỗ lực loại trừ chúng, nỗ lực phòng ngừa tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ảnh hưởng trên những cơ cấu gây ra bất công, hoạt động chống mọi thứ cơ cấu tội lỗi. Để đạt mục tiêu ấy, cần giáo dục mỗi cá nhân và các nhóm về lối sống có ý thức để tất cả mọi người thực sự cảm thấy có tinh thần trách nhiệm đối với mọi người. Tiến trình này cần phải bắt đầu ngay từ Caritas giáo xứ. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các Caritas quan tâm đến những người di dân. Hiện tượng này cần được xử lý bằng những chính sách sáng suốt nhắm đến sự hội nhập giữa những người nước ngoài và các công dân Italia.
Hôm thứ Hai 18 tháng 4, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Bernardino Aosta đã lên tiếng báo động về giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine bị lâm nguy. Trong bài tham luận tại khóa họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về tình trạng Trung Đông, kể cả vấn đề Palestine, Đức Tổng giáo mục Aosta bày tỏ quan tâm về viễn tượng giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine đang có nguy cơ bị thất bại, trong khi các cuộc hòa đàm giữa hai bên bị bế tắc và những lời tuyên bố nảy lửa, những hành vi khủng bố và những hành động đơn phương đang làm hư hỏng những cố gắng tái lập tiến trình đối thoại có ý nghĩa và sự thỏa thuận với nhau. Đức Tổng giáo mục Aosta nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 5 năm 2014 trong cuộc viếng thăm tại Thánh Địa. Người đã kêu gọi cả chính quyền Israel lẫn Palestine hãy để ý đến nhu cầu hòa bình của người dân thuộc quyền và can đảm theo đuổi con đường đối thoại, hòa giải và hòa bình, vì không có con đường nào khác. Đức Tổng giáo mục Aosta là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài nói, Tòa Thánh mạnh mẽ xác tín rằng giải pháp hai quốc gia mang lại cơ hội tốt đẹp nhất để thiết lập hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lập lại lập trường đó tại phi trường Tel Aviv của Israel khi Ngài kêu gọi mọi dân nước nhìn nhận quyền của Israel được hiện hữu và triển nở trong hòa bình và an ninh trong các biên giới của mình được quốc tế nhìn nhận, và sự thành lập một nước Palestine có thể sống được, một quê hương có chủ quyền, trong đó người Palestine có thể sống trong an bình, phẩm giá và tự do. Giải pháp hai quốc gia phải trở thành thực tại, chứ không phải chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aosta kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới Liban, nơi mà những người tị nạn từ các nước láng giềng bị xung đột chạy tới và chiếm tới gần 1/4 dân số Liban. Vị đại diện tòa thánh nói rằng, Quốc hội Liban cần bầu lên một vị tổng thống. Liban không có tổng thống từ gần 2 năm nay, giữa lúc vùng này đang lâm vào tình trạng bất ổn và ngày càng có những tổ chức không chính phủ lộng hành. Cộng đồng quốc tế cần giúp các vị lãnh đạo Liban ổn định chính phủ của mình theo hiến pháp quốc gia và đương đầu với gánh nặng rất lớn về sự hiện diện của người tị nạn.
Tuần qua, giáo hội đã có thêm 5 chân phước tử đạo, các vị được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha, tôn phong trong buổi lễ tại thành phố Burgos, Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là Linh mục Valentin Palencia Marquina, sinh tại Burgos năm 1871 và 4 thanh niên cộng tác với cha. Tất cả 5 người bị sát hại hồi tháng Giêng năm 1937 trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Trong số các thanh niên ấy, nổi bật là anh Donato Rodriguez Garcia, 25 tuổi, giáo viên âm nhạc, quảng đại và có tài sư phạm. Anh phải chống nạn vì bị sốt tê liệt hồi còn nhỏ. Tiếp đến là anh German Garcia, 24 tuổi, giáo viên thiện nguyện trong trường học do cha Valentin thành lập. Thứ ba là anh Zacarias Cuesta Campo, 20 tuổi, học nhạc tại trường này và làm nghề thợ giày. Sau cùng là anh Emilio Huidobro Corrales, 19 tuổi, sống tại học viện sau khi mẹ qua đời và bị người cha ghẻ từ khước.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Matteo Pucci về con đường dẫn đến thánh chức linh mục.
Ngày 1 tháng 10, 2011, tại nhà thờ chính tòa tỉnh Fano, vùng Marche, Trung Bắc Italia, Đức cha Armando Trasatti đã đặt tay truyền chức linh mục cho thầy Matteo Pucci, một người trẻ 27 tuổi. hiện diện trong thánh lễ truyền chức trọng thể có cha mẹ và em gái của vị tân chức, cùng với toàn thể giáo xứ Rossano là giáo xứ gốc của tân linh mục, trong đó có rất nhiều bạn trẻ từng là đồng môn nơi trường học cũng như trong đội bóng đá của cha. Cha Matteo Pucci sinh năm 1984 trong một gia đình trung lưu, sống tại giáo xứ Rossano thuộc tỉnh Fano. Matteo là một khuôn mặt tiêu biểu của người trẻ Italia hiện nay. Trong thời thơ ấu, Matteo lớn lên giữa bầu khí hạnh phúc gia đình, với người cha là ông Angelo, một nghệ sĩ khá nổi tiếng trong ngành đúc bằng xi măng hay tạc bằng gỗ các loại hình tượng. Mẹ là bà Palmina, một phụ nữ dịu hiền khả ái. Matteo còn có một cô em gái hay nhõng nhẽo vòi vĩnh anh trai. Bước vào tuổi niên thiếu, Matteo bắt đầu đam mê bóng đá. Cho đến lớp 2 trung học đệ nhị cấp, Matteo là cầu thủ của đoàn banh trẻ Thánh Orso. Năm sau đó, Matteo chơi trong đội banh Vispesaro, và rồi năm 2003 là cầu thủ của đội banh Riccione thuộc hạng D. Đây là một bàn đạp có thể đưa Matteo, một cầu thủ được xem là có nhiều triển vọng nhất lúc ấy, lên các đội tuyển đàn anh. Thế mà Matteo lại ngần ngại. Hồi tưởng lại thời điểm đó, cha Matteo kể lại như sau. Tôi vẫn suy nghĩ về vai trò của Thiên Chúa trong cuộc đời của một thiếu niên trẻ như tôi. Tôi đã nhận được một nền giáo dục tôn giáo kỹ lưỡng chặt chẽ. Nhờ thế, Thiên Chúa có một chỗ đứng trong tâm hồn tôi. Nhưng khuôn mặt của người lúc ấy trong tôi chỉ là khuôn mặt bổn phận. Thiên Chúa buộc tôi phải là người tốt, phải cư xử lương thiện, phải đi lễ, phải sống quân bình, phải có giáo dục, phải yêu thương tha nhân, phải xưng tội rước lễ. Tắt một lời, phải tuân theo mọi răn buộc. Hàng trăm cái phải làm. Vị Thiên Chúa ấy thật mạnh mẽ, như là những điều phải làm cũng thật đòi buộc. Nhưng Thiên Chúa như thế không trao ban cho tôi sự sống, không cho tôi niềm vui được tin cậy và phó thác tôi vào trong tay người. Tôi còn nhớ sự xấu hổ không nói cho các bạn tôi biết là tôi phải đi lễ. Tôi giấu giếm cả niềm hãnh diện vì tôi tin là Thiên Chúa yêu thương tôi và Chúa Kitô đã cứu chuộc tôi. Cùng lúc đó, tôi xấu hổ cho chính tôi vì tôi đã không được là người như Chúa muốn. Con tim tôi chia năm xẻ bảy. Vì tâm trí muốn làm điều tốt, nhưng bản thân lại làm điều xấu. Cảnh giằng co nội tâm ấy đã làm tôi thấy mình quá yếu đuối và nghèo nàn. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi có bao nhiêu chuyện phải làm. Phải dậy sớm, đuổi theo lấy tàu đi học, về nhà chơi bóng đá. Bạn bè, tìm kiếm một bóng hồng thân yêu, chia sẻ niềm vui gia đình. Nghĩa là lúc nào cần thì tìm kiếm bố mẹ xin tiền, học hành và rồi lướt mạng Internet cho đến 12 giờ đêm, lên giường ngủ để rồi ngày mai lại khởi hành từ đầu. Tôi không còn cảm thấy hứng thú trong những việc phải làm. Trong tôi là trống vắng. Nhưng một cánh cửa vẫn hé mở trong tôi, mời gọi tôi lên đường tìm kiếm chân lý, đừng ù lì trong sự thường nhật. Tôi đáp trả lại lời kêu mời này bằng dấn thân sống những kinh nghiệm mới. Tôi tham gia các kỳ nghỉ hè với giáo xứ, tiếp xúc với các nhà gia đình của cộng đồng Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, năng xưng tội hơn, năng tham gia các buổi cầu nguyện phụng vụ tại nhà xứ hơn. Và rồi tôi khám phá ra rằng, Phúc Âm không phải là một cuốn sách khô khan nhàm chán, nhưng là tiếng nói của Đấng đã sống lại. Người nói với con tim của bạn. Tôi cũng thấy nhãn tiền, tấm gương của nhiều bạn tôi sung sướng khi bước theo chân Chúa. Cho đến một ngày năm 18 tuổi, tôi khám phá ra rằng Chúa Kitô chính là chân lý. Cha Matteo Pucci nói tiếp, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2003, khi bước vào đại chủng viện, tôi vẫn chưa hiểu rõ được điều Thiên Chúa muốn tôi làm. Nhiều người hỏi tôi, bao giờ thì bạn làm linh mục? Không, tôi đâu có chọn làm linh mục. Đó chính là điều Chúa chọn cho tôi. Tôi chỉ biết có một điều là, vào năm 18 tuổi, Chúa Giê-xu đã mặc khải cho tôi biết, Người là đấng hằng sống, luôn hiện diện và hoạt động trong tôi. Khám phá này đã trở thành lẽ sống duy nhất của tôi và đích điểm tương lai cuộc đời tôi. Từ lúc ấy, tôi thân thương trò chuyện với Chúa, gọi Người là Cha. Tôi thân thưa với Người. Lạy Chúa, con cảm thấy Chúa hiện diện thực sự bên con, và như thế, con muốn tuyên xưng điều này cho hết mọi người. Tôi xin vào chủng viện là để tìm hiểu điều Chúa muốn cho tôi. Sau 8 năm huấn luyện trong chủng viện, tôi có thể gồm tóm trọn vẹn con đường tôi đi trong 3 chữ: làm người, làm tín hữu Kitô, làm tôi tớ phục vụ. Tôi học biết trở nên người trưởng thành, hữu trách, biết nhận thức khả năng và giới hạn của mình, chọn phục vụ anh chị em và tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, yếu đuối, và qua họ phục vụ giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa. Này con đây, Chúa đã chọn con, và con sẽ đi khắp mọi dân nước để loan báo tình yêu vĩ đại của Người. Ngày nay, cha Matteo Pucci đảm nhận nhiệm vụ phó giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Fano. Cha hoạt động mạnh và hữu hiệu với các bạn trẻ. Và nhất là, để đừng quên nghề, cha vẫn thỉnh thoảng tổ chức các trận bóng đá rất hào hứng, vừa để thể thao thể dục, vừa giải trí lành mạnh. Như thế, hoạt động phục vụ tha nhân đã mang màu sắc lộng lẫy của niềm vui, tiêu biểu tông đồ của tất cả những ai đặt mình làm tôi tớ, phục vụ nhiệm thể Chúa là giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.